Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giáo hội Công giáo Côte d'Ivoire và tình hình nội chiến. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ tri ân của cô Barbara, tín hữu Công giáo Ý, nhận được ơn ăn năn thống hối vào tối ngày mùng 2 tháng 4 năm 2007, đúng 2 năm sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II rút hơi thở cuối cùng. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 4, lối 50.000 tín hữu đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Nhiều cờ Ba Lan được các tín hữu phất lên như để tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Ba Lan qua đời cách đây đúng 6 năm vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm qua theo phụng vụ cũng được gọi là Chủ nhật vui mừng. Nên trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn về ý nghĩa Chúa Nhật này cùng với bài phúc âm về phép lạ Chúa chữa lành người mù bẩm sinh, Ngài nói.
Cari fratelli e sorelle, l'itinerario quaresimale che stiamo vivendo è un tempo particolare di grazia, durante il quale possiamo sperimentare il dono della benevolenza del Signore nei nostri confronti.
Anh chị em thân mến, hành trình mùa chay chúng ta đang sống là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó chúng ta có thể cảm nghiệm lòng từ nhân của Chúa đối với chúng ta. Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật được gọi là Letare, hãy mời gọi chúng ta hãy vui mừng, hân hoan, như ca tiền sướng nhập lễ diễn tả. Hãy vui lên hỡi Jerusalem và tất cả những người mà ngươi yêu mến, hãy tụ họp lại, hãy vui mừng và hân hoan. Anh chị em là những người trước kia ở trong buồn sầu, hãy đón nhận dồi dào ơn an ủi dành cho anh chị em. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy đâu là lý do sâu xa của niềm vui ấy? Phúc âm hôm nay nói với chúng ta điều ấy, trong phúc âm Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh. Câu Chúa Giêsu hỏi người mù là tột đỉnh của trình phạt. Anh có tin nơi con người không? Người ấy nhìn nhận dấu lạ Chúa Giêsu làm và tiến từ ánh sáng của đôi mắt đến ánh sáng của đức tin. Lạy Chúa, con tin. Cần nêu bật sự kiện một người đơn sơ và chân thành dần dần thực hiện một cuộc hành trình đức tin. Thoạt đầu, anh gặp Chúa Giêsu như một người giữa bao nhiêu người khác. Nhưng rồi anh coi Ngài là một ngôn sứ. Sau cùng, đôi mắt anh mở ra và anh tuyên xưng Ngài là Chúa. Đối ngược với đức tin của người mù được chữa lành, có sự cứng lòng của những người biệt phái không muốn chấp nhận phép lạ, vì họ từ khước đón nhận Chúa Giêsu là Đức Messiah. Trái lại, đám đông dân chúng dừng lại thảo luận về những gì đã xảy ra và đứng xa xa rừng rưng. Cả cha mẹ của người mù cũng bị khuất phục vì sợ phán đoán của người khác. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, còn chúng ta có thái độ nào trước Chúa Giêsu? Vì tội của Adam, cả chúng ta cũng bị mù bẩm sinh, nhưng nơi giếng rửa tội, chúng ta được ơn thánh của Chúa Kitô soi sáng. Tội lỗi đã làm thương tổn nhân loại và dẫn loài người vào trong tối tăm của sự chết, nhưng trong Chúa Giêsu, cuộc sống mới mẻ và mục tiêu mà chúng ta được mời gọi đạt tới sáng tỏ rạng ngời. Nơi Ngài chúng ta được Thánh Linh củng cố và chúng ta đón nhận sức mạnh để chiến thắng sự ác và làm điều thiện. Thực vậy, đời sống Kitô là một tiến trình liên tục trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, là hình ảnh con người mới để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, vì nơi Ngài tri thức về vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời, tiếp tục tỏ cho thấy trong lịch sử phong trần phức tạp đâu là ý nghĩa cuộc sống con người. Trong nghi thức rửa tội, việc trao nến sáng, việc thắp sáng cây nến phục sinh lớn tượng trưng trước Kitô phục sinh là dấu hiệu giúp hiểu rõ những gì xảy ra trong đại bí tích này. Khi chúng ta để cho cuộc sống của mình được mầu nhiệm trước Kitô soi sáng, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui được giải thoát khỏi tất cả những gì đe dọa sự thể hiện viên mãn của cuộc sống ấy. Trong những ngày này chúng ta chuẩn bị lễ phục sinh, chúng ta hãy khơi dậy nơi mình hồng ân đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, ngọn lửa ấy nhiều khi có nguy cơ bị bóp nghẹt. Chúng ta hãy nuôi dưỡng ngọn lửa đó bằng kinh nguyện và lòng bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy phó thác hành trình mùa chay cho Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội, để tất cả mọi người có thể gặp gỡ Chúa Kitô đấng cứu thế. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp lòng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin và đón nhận phép lành của Ngài.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Vigne ficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Anh chị em thân mến, hôm qua mùng 2 tháng 4 là lễ giỗ thứ 6 vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, đấng đáng kính John Paulo II. Vì lễ phong chân phước cho Ngài sắp đến gần, nên tôi không cử hành lễ cầu hồn cho Ngài như mọi khi, nhưng tôi nhớ đến Ngài với lòng quý mến trong kinh nguyện, cũng như tôi nghĩ đến tất cả anh chị em. Trong khi chuẩn bị mừng lễ phục sinh qua hành trình mùa chay, chúng ta cũng vui mừng tiến đến gần ngày mà chúng ta có thể tôn vinh vị đại giáo hoàng và chính nhân của Chúa Kitô như chân phước, và chúng ta càng phó thác hơn nữa cho sự chuyển cầu của Ngài. Đức Thánh Cha cũng lần lượt chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng chính Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Croat, Ba Lan và Italia. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nhắc nhở rằng, trong khi chân thành kiểm điểm cuộc sống, chúng ta hãy đón nhận ơn thánh đổi mới của bí tích thống hối, thanh tẩy cái nhìn của chúng ta. Xin mẹ Maria, mẫu gương đức tin của giáo hội, cầu bầu cho chúng ta trong mùa chay này. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh và nhận định rằng việc Chúa chữa lành đôi mắt thể lý ấy không phải là mục đích Chúa nhắm tới. Ngài hướng tới một điều cao cả hơn. Chúa Kitô mở đôi mắt tâm hồn cho người mù được chữa lành để anh ta quỳ gối trước Chúa Giêsu và tuyên xưng rằng Lạy Chúa, con tin. Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, cũng sẽ mở đôi mắt chúng ta để nhận ra vẻ đẹp đức tin. Ngài muốn cứu độ cuộc sống chúng ta. Xin Chúa tháp tùng anh chị em bằng ơn thánh của Ngài. Hiện diện tại quảng trường có đông đảo các tín hữu Ba Lan, họ vui mừng vẫy cờ trắng đỏ của quê hương. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào mừng họ và nói: Tôi ngỏ lời chào thăm mọi người Ba Lan. Chủ nhật thứ tư mùa chay này chúng ta hướng tư tưởng về Chúa Kitô, Ngài làm cho một người mù bẩm sinh được thấy, còn Thiên Chúa trên thánh giá hiến mạng sống để cứu độ chúng ta, trả lại cho chúng ta thị giác của linh hồn, để chúng ta có thể nhận ra chân lý huy hoàng của Chúa trong mọi lúc của cuộc sống và mọi nơi. Chúng ta hãy cố gắng trở thành chứng nhân của Đấng là ánh sáng thế gian và làm chứng về sứ điệp tin mừng của Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu hành hương người Croat, đặc biệt là các giáo sư và sinh viên Học viện Công giáo ở Pasin. Sau cùng bằng tiếng Ý, Ngài chào thăm các tín hữu thuộc một số giáo xứ ở miền Umbria, Italia, các học sinh ở miền Milano và các em chịu phép thêm sức ở Bertipalia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Công giáo Côte d'Ivoire và tình hình nội chiến.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, cuộc cách mạng dân chủ tại các quốc gia Bắc Phi và trong thế giới Ả Rập, cũng như nạn động đất, sóng thần và nhiễm phóng xạ nguyên tử tại Nhật Bản đã khiến cho thế giới lãng quên tình hình nội chiến tại Côte d'Ivoire. Kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, Côte d'Ivoire lâm vào cảnh nội chiến vì Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo vẫn cho rằng mình thắng cử, trong khi cộng đồng quốc tế thừa nhận ông Alassane Ouattara là tổng thống tân cử vì được nhiều phiếu hơn. Các cuộc giao tranh giữa hai lực lượng đối nghịch đã khiến cho hơn 500 người chết và 400.000 người phải di cư lánh nạn chiến tranh, trong số này có hơn 110.000 người chạy sang Liberia là nước láng giềng. Cộng hòa Côte d'Ivoire rộng hơn 322.000 cây số vuông, có 21,5 triệu dân. Giữa các năm 1900-1911, người dân nước này đã là nạn nhân của một cuộc diệt chủng do thực dân Pháp chủ mưu bằng cách áp đặt chế độ nô lệ. Các ngược đãi của thực dân Pháp đã khiến cho 1,5 triệu dân chỉ còn lại có 160.000 người. Cũng giống như nhiều vùng đất thuộc địa khác của Pháp, năm 1960, Côte d'Ivoire được độc lập. Tổng thống lập quốc là ông Félix Houphouët-Boigny đã cầm quyền cho tới năm 1993. Các vị kế nhiệm là Henri Konan-Bédé, Robert Gueye và Laurent Gbagbo. Giữa các năm 2002-2004 đã xảy ra nội chiến sau cuộc nổi loạn tại miền Bắc do ông Guillaume Soro lãnh đạo. Ông Soro tố cáo Tổng thống Gbagbo là độc tài. Để giải quyết các tranh chấp, Liên Hiệp Quốc đã gửi 10.000 lính bảo hòa tới Côte d'Ivoire. Thỏa hiệp hòa bình đã được hai bên ký kết hồi tháng 3 năm 2007. Côte d'Ivoire có tới 60 chủng tộc khác nhau, trong đó 42,1% là người Akan, 17,6% là người Vôn Tai Chi, 16,5% là người Măng Đê miền Bắc, 12,7% là người Kru, 10% là người Măng Đê miền Nam. Người gốc ngoại quốc chiếm 25% tổng số dân. Trên bình diện tôn giáo, 45,4% tổng số dân theo Kitô giáo, đa số là Công giáo, 38,6% theo Hồi giáo và 11% theo đạo thờ vật linh.
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột và đối thoại xây dựng giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire để tái lập hòa bình tại nước này. Ngỏ lời bằng tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, Từ lâu, tôi thường nghĩ đến nhân dân nước Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì cuộc nội chiến đau thương và vì những căng thẳng trầm trọng về xã hội và chính trị. Trong khi tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đã mất người thân yêu và đang đau khổ vì bạo lực, tôi khẩn thiết gióng lên lời kêu gọi hãy khởi sự tiến trình đối thoại xây dựng vì công ích càng sớm càng tốt. Sự đối nghịch bi thảm càng làm cho việc tái lập sự tôn trọng và sống chung hòa bình trở nên cấp thiết hơn. Không thể từ bỏ một nỗ lực nào trong chiều hướng này. Với những tâm tình ấy, tôi quyết định gửi Đức Hồng Y Peter Cotwell Tuxen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đến Côte d'Ivoire để ngài biểu lộ tình liên đới của tôi và của Giáo hội Hoàn Vũ với các nạn nhân cuộc xung đột và khích lệ hòa giải và hòa bình. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, khoảng 30.000 người đã chạy vào khu vực nhà thờ Công giáo ở Duecue ở miền Tây Côte d'Ivoire để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội hai phe. Nhiều người bị thương trong số những người tị nạn. Cùng ngày 29 tháng 3, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác các cuộc xung đột đang gia tăng tại miền Tây, miền Trung và Đông Côte d'Ivoire, càng làm gia tăng tình trạng đau thương của dân chúng. Ngày 5 tháng 3, giới lãnh đạo Kitô và Hồi giáo Côte d'Ivoire đã mạnh mẽ lên án bạo lực tàn phá hai đền thờ Hồi giáo và kêu gọi đừng biến các xung khắc chính trị thành một cuộc khủng hoảng tôn giáo. Các vị cũng mạnh mẽ kết án các vụ tấn kích và xúc phạm tới các nơi thờ tự vì chúng là các địa điểm thánh thiêng và là nơi tiếp đón các người tị nạn chiến tranh. Các tin tức mới nhất cho biết, các nhóm võ trang phò Tổng thống tân cử Ouattara đã chiếm thủ đô Yamoussoukro. Họ đã vào Abidjan là trung tâm thương mại của Côte d'Ivoire và chiếm các cứ điểm trọng yếu và đang bao vây dinh Tổng thống Laurent Gbagbo. Các lực lượng bảo hòa tìm cách giữ khoảng cách giữa hai phe để tránh các cuộc tàn sát đẫm máu có thể xảy ra. Dù cuộc khủng hoảng có kết thúc ra sao đi nữa, thì tình hình Côte d'Ivoire vẫn có nguy cơ căng thẳng vì lý do chủng tộc và tôn giáo. Miền Bắc có đa số dân theo Hồi giáo, trong khi miền Nam có đa số dân theo Kitô. Ngoài ra, trên tổng số gần 22 triệu dân, chỉ có 5,5 triệu có quyền bỏ phiếu. Cho tới nay, Côte d'Ivoire đã là một phép lạ kinh tế của Phi Châu. Tuy không có nhiều quặng mỏ, nhưng Côte d'Ivoire là quốc gia sản xuất nhiều cà phê và cacao, đứng hàng đầu trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục Dakar và là đệ nhất phó chủ tịch của tổ chức SECAM, tức các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y đã hướng dẫn một phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo viếng thăm Côte d'Ivoire để tỏ tình liên đới với giáo hội địa phương đang phải sống trong tình trạng nội chiến. Nhân dịp này, phái đoàn cũng đã gặp Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo cũng như Tổng thống tân cử Alassane Ouattara. Thưa Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm Côte d'Ivoire của phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo do Đức Hồng Y hướng dẫn đã nhắm các mục đích nào ạ?
Mục đích chuyến viếng thăm là để tỏ tình liên đới của chúng tôi với nhân dân Côte d'Ivoire cũng như đối với giáo hội tại đây. Vì thế chúng tôi đã muốn gặp gỡ các giám mục Côte d'Ivoire để nói với các vị rằng trong cuộc khủng hoảng chính trị xã hội này, chúng tôi tất cả đã phát động phong trào liên đới với dân nước Côte d'Ivoire trong các giáo hội địa phương của chúng tôi, qua lời cầu nguyện cũng như việc theo dõi các biến cố để lượng định xem hàng lãnh đạo tôn giáo Phi Châu chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ nhân dân và giáo hội Côte d'Ivoire. Vì thế chúng tôi đã gặp gỡ các phe khác nhau liên lụy tới cuộc khủng hoảng này, hai tổng thống mãn nhiệm và tân cử được quốc tế thừa nhận.
Đức Hồng Y và phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo đã chuyển sứ điệp nào tới Tổng thống Laurent Gbagbo và Tổng thống Alassane Ouattara?
Đó là hai bên phải biết chấp nhận các kết quả của cuộc bỏ phiếu, chấp nhận sự thật của cuộc bầu cử. Các cuộc bầu cử đã xong rồi và các tiến trình kiểm phiếu tại các đơn vị đầu phiếu đã được chấp thuận. Vì thế tôi nghĩ rằng sự thật của các thùng phiếu đã có, cần phải thừa nhận nó thôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh trên điểm này và tôi nghĩ rằng hai bên đều biết sự thật ở đâu, và chúng tôi hy vọng sứ mệnh của Liên Hiệp Phi Châu có thể thay đổi được điều gì đó. Dầu sao đi nữa, nếu vấn đề còn tồn tại, thì chúng tôi sẽ xem xét việc gửi một phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo khác đến Côte d'Ivoire để góp phần vượt thắng cuộc khủng hoảng hiện nay.
Thưa Đức Hồng Y, trong chuyến viếng thăm Côte d'Ivoire của 4 vị nguyên thủ quốc gia thuộc Liên hiệp Phi Châu, đại diện của Nam Phi đã đề nghị việc chia sẻ quyền bính hay tổ chức các cuộc bầu cử mới. Thế thì đây có phải là giải pháp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này không?
Tôi không thấy cần phải tổ chức các cuộc bầu cử mới. Tôi không chắc là chúng ích lợi. Tôi đã nói rằng sự thật của các lá phiếu là ở đâu đó và cần phải nhận ra nó qua một tổ chức trung lập giúp kiểm kê lại số phiếu của cả hai bên, xem sự thật của các lá phiếu. Vì tôi tin chắc rằng là có sự thật ấy.
Từ khi cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu tại Côte d'Ivoire cho tới nay, có người đã nói rằng cũng xảy ra chia rẽ bên trong hội đồng giám mục nước này. Đức Hồng Y có nhận thấy điều đó không ạ?
Nói là có các chia rẽ có lẽ hơi quá mạnh. Tôi tin là có các ý kiến khác nhau và nó cũng là điều tự nhiên thôi. Tôi nghĩ rằng trong một tình hình như thế, có vài vị nghe bên này hay bên kia, và có lẽ các vị nghĩ rằng họ có lý. Nghĩa là có các ý kiến khác nhau, nhưng điều này đã không ngăn cản các giám mục Côte d'Ivoire gặp nhau và công bố các tài liệu chung. Nhưng chúng tôi cũng khuyên các vị đứng bên trên các phe phái để tránh không bị gắn cho nhãn hiệu là phò bên này hay phò bên kia. Nhưng đứng bên ngoài mà nói thì bao giờ cũng dễ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là vai trò của những người ở bên trong cũng như ở bên ngoài cuộc khủng hoảng, phải duyệt xét tình hình một cách khách quan hay ít nhất là giúp họ xem xét tình hình một cách khách quan.
Vừa rồi là bài viết về Giáo hội Công giáo Côte d'Ivoire và tình hình nội chiến. Sau đây Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua cũng như những ngày trước đó, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến tình hình chiến cuộc tại Libya. Hôm thứ Ba 29 tháng 3 đã diễn ra cuộc hội nghị quốc tế của hơn 40 ngoại trưởng tại London để thảo luận về các cuộc hành quân chống Libya và tìm một giải pháp cho vấn đề này. Đức Tổng giáo mục Antonio Manini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, cũng tham dự hội nghị với tư cách là quan sát viên. Một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ viện trợ vũ khí cho phe chống Gaddafi. Tuy nhiên, đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, mạnh mẽ phê bình chủ trương này. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 30 tháng 3 vừa qua, đức cha Martinelli nhận định rằng người ta muốn tiếp tục chiến tranh tại Libya. Hiện thời phiến quân ở cửa thành Sirte, nhưng tiến qua cửa thành này không phải là điều dễ dàng. Võ trang cho một phần của dân chúng Libya chống lại thành phần khác, tôi thấy đó không phải là một giải pháp hợp luân lý. Còn về hoạt động của liên quân, tôi không thể nói rằng người ta bỏ bom là để bảo vệ các dân thường. Dù các vụ oanh kích đó nhắm chống lại các mục tiêu quân sự chính xác thế nào đi nữa, chắc chắn cũng có những cơ sở dân sự lân cận bị vạ lây. Tôi biết ít nhất có hai nhà thương đã bị thiệt hại gián tiếp vì các vụ bỏ bom. Cửa ra vào và cửa sổ nhà thương bị phá hủy và các bệnh nhân kinh hoàng. Xin họ hãy biết rằng các hoạt động quân sự đang gây nên các nạn nhân nơi các dân thường mà người ta muốn bảo vệ bằng những hoạt động quân sự ấy. Theo đức cha Martinelli, đã có ít nhất 40 thường dân bị thiệt mạng vì các cuộc oanh kích của liên quân quốc tế. Ngài cũng nói rằng nếu liên quân muốn một giải pháp hòa bình cho Libya thì cần có sự can dự của Liên hiệp Phi Châu, Liên minh các nước Ả Rập và một số cơ quan địa phương. Nhưng tôi thấy các biện pháp khác được người ta chọn lựa.
Hội đồng Giám mục Bắc Phi cũng lên tiếng hiệp với Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Libya, đồng thời lên án bạo lực chiến tranh tại đây. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Vincent Lamden, Tổng Giám mục Rabat bên Maroc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, chào mừng những đòi hỏi hợp pháp về tự do, công lý và phẩm giá, nhất là từ phía giới trẻ. Đồng thời, các vị tuyên bố liên đới với hai giám mục tại Libya ở Tripoli và Benghazi, cũng như với toàn dân nước này. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi biết rằng chiến tranh không giải quyết gì cả, và khi nó bùng nổ, nó cũng trở thành điều không thể kiểm soát nổi, giống như một vụ nổ trong một lò hạt nhân. Những nạn nhân đầu tiên vẫn luôn là những người nghèo và kém may mắn nhất. Đằng khác, dù muốn, dù không, chiến tranh tại Trung Đông và nay đến chiến tranh tại vùng Bắc Phi luôn luôn bị người Hồi giáo coi là một cuộc chiến của đạo binh thánh giá. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực tới sự sống chung mà các tín hữu Kitô và Hồi giáo đã và đang tiếp tục cố gắng xây dựng hàng ngày. Các giám mục năm nước Bắc Phi kêu gọi cấp thiết động viên về ngoại giao để giúp dân Libya trên con đường thương thuyết để họ tự tìm một giải pháp danh dự có lợi cho tất cả mọi người. Ngoài ra, cần động viên để trợ giúp dân chúng về mặt nhân đạo.
Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột để đối thoại xây dựng giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire để tái lập hòa bình tại nước này. Ngỏ lời bằng tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng 30 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Từ lâu tôi thường nghĩ đến nhân dân nước Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì cuộc nội chiến đau thương và vì những căng thẳng trầm trọng về xã hội và chính trị. Trong khi bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đã mất người thân yêu và đang đau khổ vì bạo lực, tôi khẩn thiết giống lên lời kêu gọi hãy khởi sự tiến trình đối thoại xây dựng vì công ích càng sớm càng tốt. Sự đối nghịch bi thảm càng làm cho việc tái lập sự tôn trọng và sống chung trong hòa bình trở nên cấp thiết hơn. Không thể từ bỏ một nỗ lực nào trong chiều hướng này. Với những tâm tình ấy, tôi quyết định gửi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đến Côte d'Ivoire để ngài biểu lộ tình liên đới của tôi và của Giáo hội Hoàng Vũ với các nạn nhân cuộc xung đột và khích lệ hòa giải và hòa bình. Côte d'Ivoire ở trong tình trạng phân rẽ và nội chiến từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 11 năm ngoái, với hai ứng viên đều tuyên bố mình thắng cử. Đó là Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và ông Alassane Ouattara được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là đắc cử. Trong tuần qua, cuộc nội chiến gia tăng cường độ hôm 29 tháng 3, khoảng 30.000 người đã chạy sang khu vực nhà thờ Công giáo ở Doukoué, ở miền Tây Côte d'Ivoire, để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội hai phe. Nhiều người bị thương trong số những người tị nạn. Cùng ngày 29 tháng 3, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác các cuộc xung đột đang gia tăng tại miền Tây, miền Trung và Đông Côte d'Ivoire, càng làm cho gia tăng tình trạng đau thương của dân chúng. Theo Cao ủy, cho đến nay đã có hơn 450 người thiệt mạng và từ 700.000 đến 1 triệu người phải di tản. Trong số này có 112.000 người Côte d'Ivoire chạy sang nước Libya láng giềng để lánh nạn kể từ cuối tháng 11 năm ngoái. Hiện nay mỗi ngày có từ 300 đến 400 người vượt biên giới để tị nạn chiến tranh. Nếu tính cả số người Côte d'Ivoire chạy sang các nước khác ở miền Tây Phi Châu để tị nạn, thì con số lên tới 116.000 người.
Trong tuần qua, từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, Hội nghị các giám mục đặc trách mục vụ gia đình thuộc các hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean cùng với các linh mục liên hệ đã tiến hành tại Bogota, thủ đô Colombia. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cũng tham dự hội nghị, và trong buổi khai mạc, Ngài đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, cổ võ các vị hữu trách của giáo hội, hãy làm tất cả những gì có thể để giúp các gia đình công giáo chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha nhận định rằng, gia đình là giá trị quý giá nhất đối với các dân tộc tại Mỹ Châu Latin, nhưng người ta phải đau lòng nhận thấy rằng các gia đình ngày càng phải chịu những nghịch cảnh do sự thay đổi mau lẹ về văn hóa, xã hội bấp bênh, làn sóng di cư, nạn nghèo đói, các chương trình giáo dục coi thường tính dục và những ý thức hệ sai trái gây ra. Chúng ta không thể dừng dưng trước các thách đố ấy. Vì thế, không được coi một nỗ lực nào là vô ích để thăng tiến những đóng góp cho mỗi gia đình, hầu chu toàn sứ mạng là tế bào sinh động của xã hội, là vườn ươm trồng các nhân đức, là trường dạy về cuộc sống chung xây dựng và an bình, là dụng cụ kiến tạo hòa hợp và là môi trường ưu tiên, trong đó sự sống con người được đón nhận và bảo vệ trong tinh thần trách nhiệm từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục khích lệ các cha mẹ về quyền lợi và bổn phận giáo dục các thế hệ về đức tin và các giá trị làm cho cuộc sống con người trở nên xứng đáng. Ngài cũng khẳng định rằng, giáo hội hy vọng nơi các gia đình Kitô mời gọi họ trở nên những chủ thể đích thực trong việc truyền giáo và tông đồ, kêu gọi họ ý thức về sứ mạng cao cả của mình trong thế giới. Để đạt tới các mục tiêu trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện cho tất cả những người dấn thân trong công tác truyền giảng tin mừng cho các gia đình, đồng thời đề ra những hành trình cộng tác với tất cả những người nam nữ thiện chí để tích cực bảo vệ sự sống con người, hôn nhân và gia đình trên toàn vùng Mỹ Châu Latin. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả các tham dự viên hội nghị tại Bogota khai triển những đường hướng mục vụ đã được các hội đồng giám mục vạch ra tại Aparecida, bên Brazil, để giúp các gia đình sống một cuộc gặp gỡ sâu đậm với Chúa Kitô qua việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, qua đời sống bí tích và thực hành bác ái. Trong 5 ngày hội nghị, ngoài các buổi thuyết trình và trao đổi, các tham dự viên còn có các cuộc hội thảo nhóm và thánh lễ, cầu nguyện và Lectio Divina, cũng như các sinh hoạt huynh đệ. Hội nghị này do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cùng với Phân bộ Gia đình, Sự sống và Giới trẻ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin triệu tập.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ tri ân của cô Barbara, tín hữu Công giáo Ý, nhận được ơn ăn năn thống hối vào tối ngày 2 tháng 4 năm 2007, đúng 2 năm sau khi Đức Thánh Cha John Paul II rút hơi thở cuối cùng.
Sau đây là chứng từ của cô Barbara, tri ân Đức Thánh Cha John Paul II. Cô nhận được ơn hồi tâm thống hối vào tối mùng 2 tháng 4 năm 2007, đúng 2 năm sau khi Đức Thánh Cha John Paul II trút hơi thở cuối cùng. Xin nhường lời cho cô Barbara, năm nay 33 tuổi, sống tại thành phố Bologna, Trung Bắc nước Ý. Tôi phải bắt đầu câu chuyện cuộc đời tôi cách đây hơi lâu một chút. Tôi từng có một đức tin sống động chuyển núi dời non, một đức tin tươi vui khi tôi gia nhập phong trào Thanh Sinh Công. Phong trào thực sự mở ra trước mắt tôi những chân trời mới lạ về tinh thần phục vụ, tình huynh đệ và cộng đoàn. Thế nhưng sau đó tôi lại dại dột phạm một lầm lẫn lớn khi tách khỏi phong trào, vì không chịu được cảnh bị thiệt thòi về tình cảm. Có đi mà không có lại. Thế rồi không biết từ lúc nào, tôi lại rơi vào vòng tay thầy giáo. Chuyện xảy ra vào năm 2000, ông thầy đã có vợ, hơn tôi đến 30 tuổi, và 2 đứa con của thầy cũng lớn tuổi hơn tôi một chút. Cho đến lúc ấy tôi chưa hề biết đến đàn ông, vẫn là đứa con gái còn trinh. Vì quan niệm rằng sự trinh khiết của thân xác và tâm hồn chỉ dành riêng cho tình yêu cuộc sống. Thế rồi khi tôi rơi vào vòng tay thầy giáo, tôi yêu thầy đến độ trao hiến trọn vẹn cho thầy. Tôi quên bẵng các nguyên tắc luân lý đạo đức. Tôi dại dột nghĩ rằng mình nên làm thành một gia đình mở rộng. Rằng thầy yêu tôi tha thiết nhưng cùng lúc thầy không thể bỏ rơi gia đình. Tôi thật sự bị giam tù trong tội lỗi của tôi. Tôi bị gắn chặt với ông thầy, coi thầy như đối tượng duy nhất của đời tôi. Tôi thật đáng thương biết là chừng nào, bởi vì sau này tôi mới hiểu rằng ông thầy chỉ lợi dụng tôi để hưởng lạc mà thôi. Trong khi đó, tôi lại có một tình cảm đặc biệt dành riêng cho Đức Thánh Cha John Paul II. Tôi nhớ vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi nghe tin Đức Thánh Cha bị ám sát. Năm ấy tôi lên 3 tuổi, tôi chạy thật nhanh đi lấy cổ tràng hạt, rồi trước sự ngạc nhiên của thân mẫu, tôi hối hả nói với người, phải cầu nguyện. Nói xong tôi quỳ gối ngay trước bức ảnh Đức Mẹ Maria mà chúng tôi có trong nhà bếp. Sau đó tôi muốn viết thư cho Đức Thánh Cha và chúc mừng sinh nhật của người vào ngày 18 tháng 5. Đáng tiếc thay, lớn lên tôi chỉ theo dõi Đức John Paul II từ xa xa. Cho đến khi sức khỏe của người giảm sút và cũng là lúc tôi chìm ngập trong bùn nhơ tội lỗi, thì tôi lại bắt đầu chú ý đến Đức Thánh Cha. Tôi nhìn hình ảnh người qua truyền hình, và đến năm 2004, tôi đọc các tài liệu của người. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Hãy đứng lên, nào chúng ta đi. Tôi có cảm tưởng như đó là lời gửi riêng đến tôi. Con hãy đứng lên, hãy cẩn trọng. Hãy lắng nghe bước chân Chúa đi qua và hỏi xem Chúa muốn gì nơi con. Hãy là ngọn đèn chiếu sáng trên giá cao. Sau 2 đêm thức trắng vì nghĩ đến Đức Thánh Cha, ngày 2 tháng 4 năm 2005, tôi đột ngột bỏ hết mọi sự, công ăn việc làm và trước nỗi lo lắng của gia đình, tôi lên đường về thủ đô Roma. Tôi chỉ mong đến nơi kịp lúc người còn sống, bởi vì tôi không muốn, cũng không thể để người chết một mình. Tôi có cảm tưởng như Đức Thánh Cha gọi tôi phải ra đi và chỉ muốn ở bên người. Tôi đến quảng trường Thánh Phêrô ở bên dưới cửa sổ phòng Đức Thánh Cha vào lúc 6 giờ chiều. Tôi nhập đoàn với đám đông cất lời ca tiếng hát và mắt hướng về cửa sổ. Tôi cảm thấy mình đang có mặt đúng chỗ. Tôi quên hết mọi lầm lẫn tội lỗi của tôi, và trong trái tim tôi chỉ còn lại hình ảnh của Đức Thánh Cha và niềm hy vọng trông thấy người bình phục. Tôi đâu có hiểu rằng, giống như Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha phải ở trên thánh giá và chỉ xuống khỏi thánh giá trong vinh quang của Thiên Chúa mà thôi. Sáng Chủ nhật hôm sau, tôi trở về nhà với con tim trĩu nặng nỗi buồn, nhưng cùng lúc lóe lên tia sáng hy vọng. Từ đó tôi tiến bước từ từ, với ơn lành Thiên Chúa ban, lúc nhanh lúc chậm, có lúc lên cao rồi lại rơi xuống tận bùn nhơ. Tôi bắt đầu nhận ra lầm lẫn và ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Tôi đã gây đau khổ cho nhiều người, tôi đã xúc phạm đến chính tôi, và nhất là tôi đã xúc phạm đến Đấng đã hiến dâng mạng sống vì tôi. Cái chết của Đức Gioan Phaolô II đã mở mắt cho tôi nhìn thấy nhiều điều, đặc biệt cuộc đời tôi, dưới một nhãn quan khác. Đức Thánh Cha đã phó thác cuộc đời người trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha Nhân Lành và Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc, và biến cuộc đời người thành món quà trao tặng tha nhân cho đến giây phút cuối cùng, đồng thời tìm thấy niềm vui chân chính của một người đã trọn vẹn thực hiện ước nguyện. Còn tôi, cuộc đời của tôi đó, tôi đã dùng nó để phục vụ ai, phục vụ cái gì, tôi đã lang thang phiêu bạt ở nơi đâu. Bỗng chốc một tư tưởng lóe lên trong đầu, tôi chưa từng ôm hôn Đức Thánh Cha, tôi đã không làm được nơi trần gian này, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được nơi thế giới bên kia. Tôi cảm thấy nhớ thương người vô vàn, và để làm dịu nỗi nhớ, tôi chỉ còn phương cách duy nhất là nghe tiếng nói của người. Vậy là tôi nghe đi nghe lại đĩa CD Abba, Cha ơi, tiếng Đức Thánh Cha như lặp đi lặp lại với tôi, con sợ ai? Rồi tôi đọc ngấu nghiến các tác phẩm của Đức Gioan Phaolô II, nơi từng trang sách tôi có cảm tưởng như người đang ở bên cạnh, đang cùng tôi tiến bước, và người lần bước theo nhịp bước của tôi. Ngày 2 tháng 4 năm 2006, tôi lại hòa nhập với đám đông canh thức tưởng niệm đúng một năm Đức Gioan Phaolô II về nhà cha. Tôi rất tiếc không có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô với một con tim được thanh luyện để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sau đó tôi sang Ba Lan để dự lễ phục sinh và bước theo dấu vết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, con đường hoán cải của tôi vẫn chưa đến đích. Mãi cho đến Giáng sinh năm 2006, trước hài nhi Giê-xu nằm nơi máng cỏ, tôi bỗng hiểu rằng, việc làm khẩn thiết hơn bao giờ hết chính là tôi phải thay đổi toàn diện cuộc sống đời tôi. Và Đức Gioan Phaolô II đã cho tôi sức mạnh để làm cuộc thay đổi này. Tôi khởi hành cuộc chấm dứt hoàn toàn với tình trạng tội lỗi. Tôi hiểu rằng, không có gì hạnh phúc hơn và quan trọng hơn là dấu ẩn đời mình trong Đức Chúa Giêsu Kitô, trong Thiên Chúa. Giây phút mà tôi nhìn thấy trọn vẹn cái ghê tởm tội lỗi của tôi và nhận ra trọn chiều sâu thâm thẳm của lòng nhân hậu Thiên Chúa diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2007. Hôm ấy tôi có mặt tại thủ đô Roma, tôi viếng mộ Đức Gioan Phaolô II và chuyện vãn với người. Rồi tôi tham dự thánh lễ cầu cho người tại quảng trường Thánh Phêrô. Chính lúc này đây tôi hiểu rằng mình trở về từ xa. Với biết bao tình thương Đức Gioan Phaolô II đã đưa tôi đến đây, và tôi vui mừng biết chừng nào khi cảm thấy mình đã được tha thứ. Giống y như thể là người cha đích thân đến gặp tôi, và người lặng lẽ ôm hôn tôi. Người đã kiên nhẫn đợi chờ tôi. Trong vòng gần 6 năm, người kiên nhẫn chăm sóc cây vả không có trái. Giờ đây Đức Gioan Phaolô II đã hoàn thành phép lạ nơi tôi. Từ tâm tối người mang tôi đến ánh sáng, người làm cho tôi tái sinh vào cuộc sống mới. Các câu chuyện cũ đã qua, Bây giờ câu chuyện mới nảy sinh. Tôi đau đớn ăn năn vì biết bao điều xấu xa tôi đã làm, vì đã không thực hiện một chương trình nào của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Cùng lúc tôi cảm thấy thật an ủi vì biết rằng tôi đang tiến bước trên con đường nhỏ dẫn lên núi. Có Đức Thánh Cha John Paul II đi trước tôi, và nơi cuối con đường, tôi có thể ôm hôn người và bày tỏ trọn lòng tôi kính mến tri ân người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.